hôm qua mình nghe chỗ Đức Phật giác ngộ, thì hôm nay các thầy mình nghe qua về chỗ là Đức Phật giác ngộ là thành đạo. Nay thì nghe về cái mình sẽ nghe phần nào về sự chết và cái niết bàn có nghĩa là gì. Thì Đức Phật đi tìm mà kiếm cái lúc này là thái tử mà bỏ tất cả cái cuộc đời, cuộc sống vương giả đó, rồi ngài đi tìm là tìm kiếm một cái con đường giải thoát, giải thoát khỏi sự sinh lão bệnh tử. Cho nên rốt cuộc á, cái câu trả lời là đâu là cái chỗ giải thoát sinh lão bệnh tử. Thì mình nghe hôm qua đó, thì khi mà Đức Phật tu thiền định và tu khổ hạnh á, thì con người mà cái sống trong xã hội được hưởng thụ thì dĩ nhiên nó không có giải thoát. Nhưng cho nên giờ những cái người tu hành bỏ đời sống này đi tu hành đó là những cái con người đi tìm kiếm giải thoát. Cho nên Đức Phật theo con đường đó, con đường tu hành như vậy nó có một là tu tâm, hai là tu thân. Tu thân là hành cái thân này, tu tâm là nhiếp cái tâm mình. Nếu là theo người đời cũng là hành cái tâm đó. Bắt cái tâm nó không được động đậy hết. Cho nên lúc của các thầy Đức Phật thấy hôm qua nghe đó, tu đến cái mức độ cuối cùng của thiền định á, thì ép cái tâm đến mức độ nó không hoạt động gì nữa, thì cứ tiến lên một bước nữa thì là sự chết. Tâm chết. Tu khổ hành đó, hành cái thân này đến mức độ một ngày chỉ ăn một hạt gạo, một hạt mè. Rồi tiến một bước nữa thì cái thân này nó chết. Thì Đức Phật để thấy rằng là cái chết như vậy có giải thoát không? Không giải thoát. Cho nên Đức Phật nói nó phải đạo. Cho nên là mình nói đạo là như thế nào? Tức là khi Đức Phật giác ngộ, thì như vậy sự giác ngộ của Đức Phật chính là đạo. Đạo là con đường, con đường giải thoát. Giải thoát gì? Thì giải thoát sinh già bệnh chết. Giải thoát sinh già bệnh chết. Thì con đường giác ngộ nó là giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nên khi Đức Phật thành đạo rồi, đắc đạo rồi, thì mình nghe đến cuối cuộc đời của Đức Phật thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là gì đây? Nếu mình nhìn thì nhìn bên ngoài nhìn vào thì lúc đó là Đức Phật đi khỏi cái cuộc đời này, thì có nghĩa nó cũng là sự chết thôi. Cho nên Đức Phật thành đạo tìm ra được con đường giải thoát khỏi già chết. Nhưng kết thúc cái cuộc đời Đức Phật thì sự chết vẫn hiện ra. Không phải mình Đức Phật, tất cả các đệ tử mà chứng A-la-hán, đệ tử của Đức Phật đó. Thì rồi cuối cùng tất cả đều chết hết, mà người ta dùng cái chữ gọi là nhập Niết Bàn, nhập diệt. Cho nên vậy đó thì chết với Niết Bàn nó làm sao? Thì mình thấy là Đức Phật tu thiền định là tu tâm, tu khổ hành là tu thân. Thì tu đến mức cùng cực của hai cái pháp môn đó, thì khi mà sự chết nó hiện ra thì hai pháp môn nó đưa đến đầu. Đức Phật nói là không phải là đạo, tức là không có đưa đến Niết Bàn. cái chữ chết hiện ra thì thiền định á, có quả báo của thiền định, khổ hạnh có quả báo của khổ hạnh, không có đưa đến cái chỗ chấm dứt quả báo, vẫn tiếp tục sinh ra. Cho nên như vậy không phải là giải thoát, tại vì hễ có sinh có tử. Cho nên rồi cái pháp môn nào mà không có sinh nữa thì Đức Phật giác ngộ, thì giờ cái con đường giác ngộ, chỗ giác ngộ là chỗ vô sinh, không có tái sinh nữa. Khi không có tái sinh nữa thì nó như thế nào? Là mình biết là cái con đường mà gọi là bất tử, cái chữ đó cũng được Đạo Phật dùng đó, của Đức Phật. Nó không có nghĩa là hiện giờ mình sống, và cái sống hiện giờ của mình nó sẽ sống hoài, sống mãi. Nó không phải như vậy à, mà cái đời sống bất tử đó, nó kêu là không có sinh nữa à, chứ không phải là cái sống hoài, sống mãi. Thì nói là trường sinh bất tử chẳng hạn vậy. À, những người ta tu đạo tiên hay gì đó, người ta tìm thuốc, người ta nuôi dưỡng cái thân này nó sống hoài. Vậy thì cái bất tử trong đạo Phật không phải như vậy. À, kêu là niết bàn là giải thoát khỏi tất cả cái khổ đau. Tại sao mà cái trường sinh bất tử nó không phải là cái niết bàn? Và tại sao cái bất tử niết bàn của Đức Phật đó, thì nó lại không có phải là nuôi mãi cái thân này? Nếu mà mình nói cái nghĩa bất tử mình hiểu á, Đức Phật chứng được một cái pháp bất tử thì cho đến giờ vẫn có Đức Phật như thường, không bao giờ chết hết. Đó không phải là cái ý nghĩa đúng ở trong đạo Phật tìm cầu. Nên từ đó mình biết rằng là Đức Phật đã thấy là có sinh là phải có tử, cho nên chắc chắn là những cái pháp mà kéo dài cái sự sống này đều là thất bại và đều là vô minh. Thì biết từ xa xưa ở bên Trung Quốc, các vua, vị vua mà nhất là có một vị vua tìm thuốc trường sinh bất tử, đó chính là Tần Thủy Hoàng. Nếu Tần Thủy Hoàng muốn mình sống mãi thì mình đế vương mãi. Cho nên trong lịch sử biết là tìm mấy vị tu tiên, mấy vị tiên nhân để chế thuốc, pha thuốc đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc thì vua Tần Thủy Hoàng đại đế cũng bị lừa nữa, cũng bị một lần lừa. Vì một ông đạo lão cũng lừa rồi sau đó đem ra chém đầu, rồi cũng đi tìm ông khác để chế thuốc tiếp. Đó, mình biết là vậy. Thì người ta nghĩ cái nghĩa là bất tử là cái đời sống này của người ta, là người ta đang sống nó sẽ sống hoài không chết. Nhưng mà nếu cái đó tại sao kêu vô minh, nếu người ta không thấy rõ được là cái sinh là nó phải có tử, và tất cả những cái khổ đau là nó nằm ở trong cái khoảng giữa sinh tử. Cho nên sống trong cái cuộc đời này thì nó sẽ có tất cả mọi cái khổ đau mà Đức Phật nói tóm lại là ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, ái thương mà bị chia lìa khổ là khổ, oán tán ghét nhau mà phải ở với nhau hội là khổ, cầu bất đắc khổ, cầu không được à, cầu không được là khổ. Đức Phật nói nó đều nằm trong cuộc đời này hết. Rồi nó có khổ khổ, nó có hoại khổ, có hành khổ. Cho nên Đức Phật mới nói ra tất cả cái khổ mà nó đều ở trong cái cuộc sống, mà cái cuộc sống nó bắt đầu từ cái sinh và cái cuối cùng của nó không bao giờ là vui được, nó là tử. Cho nên chính cái cuộc sống này nó là tất cả cái nghĩa của khổ đau. Cho nên nếu ai mà chấm dứt cái cuộc sống này được thì lúc bây giờ người đó thoát khỏi mọi khổ đau, thì mình gọi là giải thoát. Chấm dứt nó ở chỗ nào? Chấm dứt nó ra làm sao? Là đừng có sinh nữa. cái hiện giờ đấy mình đã có mặt, là mình đã sinh đủ thì phải chấp nhận cái tử. Không có tìm cách kéo dài cái sinh này, đó là vô minh. Không thấy rõ cái khổ, không thấy rõ cái vô thường của cuộc đời. Cho nên vậy đó, mình biết là cái ý nghĩa là phải chấp nhận mình đã sinh ra đời, phải chấp nhận cái tử. Cho nên cái con đường là giải thoát của sinh tử đó, là mình đi tìm kiếm ở trong cái cuộc sống này. Khi mình tìm kiếm được cái con đường nó rồi, thì đến cái lúc mình tử, đến cuối đời mình, là nó thuộc về cái cuộc đời sinh tử, nó thuộc về khổ đau. Cuối đời đó mình xả, tức là chết, mình xả cái thân mạng đi, không có tái sinh nữa. Thì khi xả cái thân mạng mà nó thuộc về sinh tử khổ đau, không có tái sinh nữa, thì cái trạng thái không tái sinh nữa là niết bàn. Nếu mà tái sinh trở lại tái lập lại cái khổ đau trong vô lượng vô biên kiếp này. Cho nên như vậy là vì nó sẽ thoát khỏi tất cả những cái khổ đau, bởi vì tất cả nó nằm ở trong sinh với tử này. Thì như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa đó là Đức Phật tìm ra được cái con đường giải thoát, là Đức Phật hôm qua mình nghe đó, Đức Phật nhìn thấy cái nhân quả, cái cuộc sống này nó từ nhân quả duyên khởi nó hiện ra, nó có cái nhân của nó hiện ra, cho nên nó là nhân quả, cho nên không bao giờ mà nó thường hằng, nó có mãi. Vì vậy đó mà Đức Phật tìm ra cái nhân và đoạn diệt được cái nhân. Cái nhân đó hôm qua mình nói là vô minh, cho nên vô minh là không thấy ra cái chân lý của sinh tử nhân quả luân hồi. Bây giờ một khi mà thấy ra cái nguyên nhân là vô minh, thì cái thấy đó nó là minh, nó phá cái vô minh đi, thì lúc bây giờ cái gốc của sinh tử luân hồi nó chấm dứt. Thì người đó phá tan hết tất cả những cái khổ đau. Thì bây giờ mình nói tạm cái khổ đau, rồi mình nói ngay qua cái ý nghĩa mà có sinh là phải có tử. Ở trong sinh tử đó nó có hết mọi cái khổ đau, tại vì cái quãng sinh tử đó, cái quãng đời sinh tử đó, nó không có cái gì chắc thật hết. Cái nào cũng có thể đến với mình. Mình đi ngoài đường thì cái chuyện mà tai nạn xe cộ nó nằm ngoài đường, mà mình lúc nào mình cũng đi ngoài đường, mà mình có chắc được cái gì không? Rồi mình có cái tim gan phèo phổi, mà người ta bị bệnh gì cũng đau, người ta chết vì những cái bệnh đó, bệnh tim, bệnh gan phèo phổi, mà mình có hết những cái đó thì mình có chắc được cái gì mà mình không có bị bệnh không? Đó. Mà bây giờ đó là mình biết là đôi khi có những cái chuyện này biết được đó. Có một cái cô gái đó, anh bạn trai mời có đi ăn vào cái tiệm ăn. Tiệm ăn mà vào rất sớm, không có ai hết đó. Thì cái người, mấy người ra tiếp, chủ ra tiếp là bây giờ hai người muốn chọn chỗ nào cũng được hết, chỗ nào tốt chọn nhất. Thì anh bạn trai là cô chọn đi, cô chọn cái chỗ đẹp tốt nhất đó, chọn chỗ ngồi hai người ngồi. Một lát cái trần trên nó sập xuống, nó sập ngay cố cố chết. Anh bạn không ngồi đối diện, không bị gì hết. Cho nên giờ mình biết rằng là cái chết nó đến, nó tùm lum, nó đủ mọi mặt, không có chỗ nào mình có thể nói là mình có thể chắc. Mà cái lý do mình không chắc cái gì hết, bởi vì cái thân thể của mình á, nó không có một cái gì là chắc ở nơi nó hết. Nó là nhiều yếu tố, nhiều thành phần nó ráp lại, cho nên nó bung lúc nào cũng được, đụng mạnh cái là bung. Cho nên mình biết rằng là vậy đó. Cho nên là mình có bao tử để ăn cho nó ngon, nhưng bao tử đau lúc nào cũng được, bao tử bóp biết đau đó, mình biết vậy. Rồi bao tử đau nó khổ, rồi nhiều người khi đi mổ, nhiều người chết thì gọi là vậy. Cho nên mình thấy rằng là lý do tại sao là thực ra là nó không có một cái gì chắc thật, không có một cái gì chắc hết. Bởi vì nó là nhân quả, nó hiện ra, nó không phải là một cái thừa có mãi, có không cần đến gì khác, mà luôn luôn mình có là do nhiều sự phối hợp. Cho nên trong đạo Phật nói cái vấn đề nhân quả duyên khởi là cái chân lý của mình, nó vô thường, mong manh, không chắc. Cho nên vì vậy Đức Phật thấy là cái lý do mà nó phát sinh ra những cái nhân quả, nó phát sinh ra đó, ở trong 12 nhân duyên như nói là nhân, đạo Phật nói nhân là nghiệp của mình làm nghiệp bằng thân khẩu ý, mà nó phát sinh ra cái nghiệp thân khẩu ý nó là ở nơi cái tâm thức vô minh. Cho nên trong bắt đầu 12 nhân duyên nó là vô minh, và nó phát sinh ra hành là nghiệp. Cho nên giờ Đức Phật biết là cái gốc của tất cả cái khổ đau nó là vô minh, nếu phá nó đi là nó chấm dứt hết. Vô minh là nó không có thấy được chân lý của các pháp là nhân quả duyên khởi, không thực có, vô thường. Cho nên Đức Phật mới khai mở cái pháp là khổ đế, là tập đế, vô thường khổ, vô ngã không. Vậy nói về sự thực của mình, thế giờ mình nhận xét thêm đó, thì biết là nếu mà đôi khi mình mang cái thân vô thường nhưng mà cũng sống suốt một đời, sống 70 năm mình không bị tai nạn, không bị bệnh, không bị gì nặng nề hết, cái đời điều này đều có hết, nhưng mà nó sẽ già chết. Và đời sau mình có thể gặp đủ tai nạn hết nếu mình tiếp tục ở trong sinh tử luân hồi, không phải đời nào cũng giống hết đời này. Đức Phật không có nói thật chứ không có hăm dọa mình, tức là đời sau mình có thể còn sướng hơn nữa, mình sinh cõi trời. Nhưng mà đời sau mình có thể bị đủ mạng nạn bệnh tật hết, nó đều có thể cả hai trường hợp. Và rồi sướng là cõi trời thì rồi cũng có cái khổ, cái sướng nó cũng mất đi, nó mới kêu hoại khổ. Còn đời sau mình khổ đủ thứ, bệnh tật rồi đủ thứ hết, nghèo đói gì nó cũng đến với mình hết, thì cái đó kêu là khổ khổ. Cho nên cái khổ nó được gọi là khổ khổ, còn cái sướng nó có một cái khổ là nó sẽ mất đi, bởi vì nó chỉ là nhân quả duyên khởi thôi, nó không có thể nào mà có sinh thì nó phải có diệt, nó không kéo mãi. Cho nên nó là có cái hoại khổ, biết vậy. Vì vậy mà cái cuộc sống này là nó chính là khổ đế. Thì biết là Thái tử Tất Đạt Đa ba vô số kiếp làm công đức mới sinh lên cõi trời Đâu Xuất, làm Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, thuyết pháp cho chư thiên, rồi hiện xuống sinh xuống cái thế gian làm con người. Thì dù công đức bao nhiêu chăng nữa thì cái sinh già bệnh chết vẫn không thể tránh được. Trong một kinh nói cái lúc mà Đức Phật ở trên cung trời Đâu Xuất mà sẽ sinh xuống cái cõi này, thì những cái tướng chết ở trên cõi trời nó làm cho chư thiên ở trên cõi trời rất khổ đau. Mà sinh xuống là để thành Phật đó, mà các cõi trời là không còn không đỡ chia tay, khổ đau ghê lắm, khóc lóc đủ thứ hết, khóc lăn lộn ra đất trong kinh mà diễn tả. Nhưng mà Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh phải thành Phật đó, cho nên vẫn xả cái thân cõi trời sinh xuống cõi này thân người. Thì mình biết là đó là cái nói mình nhìn nhận là cái khổ ở đâu và cái thoát khổ ở đâu. Thì như vậy thì mình có thể nói thêm một điều, nếu một người mà muốn cái lời này nó kéo dài hoài thì có nghĩa là cái người đó muốn kéo dài cái khổ hoài, chứ nó không, cho nên bị kêu là vô minh. Nếu mà mình cứ sống hoài thì bắt buộc mình phải làm sao để mình được có già chứ. Chứ bây giờ mình sống hoài mà nó là già, có chịu sống không? Mình sống, người ta sống 70, 80, người ta đủ thọ 90 rồi, rồi có người là kéo 100, người ta đi hết, mình kéo sang trăm lẻ một, nó già hơn 100 nhiều, nhiều khi hai chân đi không nổi, lết lết mà vẫn sống, nó kéo thêm 110 tuổi. Là lúc đó mình chỉ muốn sao cho tôi đi, ở trong nhà già có rất nhiều người, người ta chỉ muốn là đi thôi. Rồi tâm trí nó cuồn lột, rồi con cháu nó chết hết chung, chắc nó cũng chết rồi, mình sống 200 tuổi nó chưa chịu chết, mình có chịu tất tử như vậy không? Rồi nó cứ kéo, rồi mình nằm, mình bò, mình không đi được, đại tiện, tiểu tiện, đủ thứ hết. Mà nó cứ sống. Rồi cái mình lúc nó muốn tự tưởng được, yếu quá, không sao mà thắt cổ được, hai tay run được, cầm thuốc độc uống mà nó cứ rớt ra ngoài hoài. Mà uống vô một người thì mình bất tử, cho nên uống vô nó hành mà đủ thứ mà cũng không chết. Cho nên đó, cái già nó ở đâu ra? Nó ở cái chỗ đời này nó là cái sinh cái già. Mà bây giờ mình muốn kéo dài, cho nên mình muốn trường sinh bất tử thì lại phải làm sao tôi trẻ hoài. Nó trẻ hoài, sống lâu một cái già như vậy thì nó thành hành hạ thì còn gì nữa. Tôi phải trẻ hoài. Trẻ tuổi nào là trẻ? Thì tuổi nào là cái tuổi mạnh mẽ nhất nữa? Như là mình nói thôi, tuổi 30 đi, 25-30 là tuổi mạnh khỏe rồi. Đó. Xong mình cứ vẫn mình trẻ hoài. Thành ra thằng con mình nó 70 rồi mình vẫn 25-30. Rồi cháu mình bắt đầu nó 70 rồi nó chết, rồi con cháu nó chết hết rồi mình cứ 25-30. Mình cứ sống như vậy đó, mình sống với ai? Đó. Cho nên mình nghĩ mà coi mình thấy đó, cho nên cái nói là sống, cái sự sống thì kéo dài cho nó không chết. Thực sự nó mình phải nghĩ kỹ chứ, nó ra làm sao chứ, nó khổ lắm. Đó, cho nên là mình phải biết đó, đối với cái sự sống này đó, khi mà mình già yếu của nó thì đôi khi cái sự chết nó là một cứu tinh cho mình. Cho nên mình phải hiểu về sự chết nhiều lắm. Nó là một cái cứu tinh của mình. Không thôi người ta nói là đôi khi người tạo nho ta nói ta thọ đa dục, càng thọ càng dục. Mình như người hết xài, mình như là cái người mà vô dục. Rồi con cháu nó quên lãng, mình tủi, mình khổ. Rồi đến mức là mất trí, chẳng nhớ con cháu nữa để tủi nữa. Rồi nó đủ thứ. Cho nên cái thân của mình nó cũng bất tử, nó không có đúng cái nhân duyên để mà mình kéo dài nó lâu khi mà mình đã hết sức. Cho nên vì vậy đó, mình biết là thực sự là người mà nghĩ là tôi muốn sống hoài thì nó phải có đầy đủ điều kiện như thế nào chứ. Tại sao mình muốn sống? Bởi vì cái lúc mình thấy đời nó vui là mình có sức khỏe, mình không bị bệnh gì hết, mình mới thấy nó vui, mình có bạn bè. Còn bây giờ cái gì của mình nó cũng thuộc loại quá đát hết trơn rồi. Bạn nào chơi mình nữa, các bạn mình nó chết hết rồi. Cho nên rồi đó, mình phải biết là nó sẽ rơi vào một cái trạng thái vô dụng, cô đơn, khổ. Cho nên cái chết nó đến là cái cứu tình. Mình nhận biết là đời sau mình còn sinh nữa, tại sao không lấy cái đời mới? Cũng như cái xe cũ đi đâu cũng phải đẩy hết, mà tại sao bỏ đi mua xe mới? Cho nên mình quên mất cái chuyện đó, là cái đời sau nó tiếp tục. Cho nên là đạo Phật khuyên mình lo chuẩn bị cho đời sau. Thế đời sau mình chuẩn bị, mình tin chắc là nó đã ngon, còn lành cả đời. Bởi vì mình làm nhiều công đức, mình có cái tâm thiện, mình hiểu biết cái nhân quả, mình giữ cái tâm của mình, làm công đức của mình, một đời sau mình sinh ra giàu có cõi trời. Thì khi mà mình tin đó thì mình già rồi, mình không còn cần gì phải nói là phải cho tôi sống gì nữa. Và bắt đầu mình thấy đôi khi mình chỉ là một cái gánh nặng cho con cháu, đôi khi mình rất là mệt mỏi ở trong cái sinh hoạt của mình. Thì lúc bây giờ mình biết rằng là cái hay nhất là mình đi về đời sau mà mình biết là mình phải đi đến cái chỗ tốt đẹp. Cái chết nó có một cái sự là nguy hiểm, là mình có thể đi đến những cái chỗ xấu. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ cái chết đó, mình biết sắp xếp mình. Những cái chỗ xấu nó kêu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và những cái chỗ tốt đẹp đó là người trời. Mà khi người làm người đó, sinh ra trời là chắc chắn sướng. Sinh làm người nó vẫn có cái khổ, vẫn tập, nghèo đói, ngu dốt. Cho nên mình phải biết cách mình tránh với cái đó đi. Mà nó là nhân quả, cho nên mình tìm những cái nhân tốt mà mình gieo nó xuống trong đời này, rồi giữ cái tâm mình ấy, cho nó tốt đẹp, tức là luôn luôn nghĩ đừng có nghĩ ác, luôn nghĩ tốt, nghĩ tốt, nghĩ tốt. Cái tâm mình mà nó đôi khi một cái người mình biết rồi này, đôi khi một cái người ta làm ác một cái phút cuối cùng của đời ta đó, cắt sự tắt hơi thở đó, người đó người ta sám hối, người ta nghĩ đến cái điều thiện, đời sau người ta sinh ra tốt đẹp. Giờ mình nói nhân quả sao nó lại vậy? Tại sao người đó làm ác nhiều mà bây giờ chỉ cần cái phút cuối cùng người đó nghĩ đến cái sự thiện, người đó sinh ra là tốt đẹp. Còn bao nhiêu cái ác đâu thì đạo Phật trả lời nó không có mất đâu, nó không có đi đâu mất hết. Nhưng mà cái ác nào đó, nó cũng có cái phép, nó có cái cách để nó tẩy rửa, đó là cái sám hối. Cho nên phải biết vậy, cho nên cái tâm của người đó một lúc cái lúc lâm chung thì nó sám hối chân thành, mà bao giờ vào cái lúc lâm chung nó cũng rất là chân thật, chân thành. Cho nên chính vì vậy mình mới biết là mình cứ giữ cái tâm thiện, mình hiểu cái nghĩa đó, cho nên mình giữ cái tâm thiện của mình. Đến cái phút cuối là cái gì mình cũng xả, cái gì cũng nhẫn được, cũng xả, cũng tha thứ, buông xả hết thì là đời sau nó tốt. Còn những cái nhân ác đó, nó không có mất, nhưng mà nó không có ra quả được nếu đời sau mình tiếp tục làm tốt nữa. Và nếu cái phút cuối cùng của đời sau đó, mình vẫn đi lên tốt nữa, và nếu mình biết sám hối nữa đó, thì từ từ những cái nhân ác đó, nó mòn đi, nó bị tẩy đi. Cho nên như vậy đó, mình hiểu là cái luật nhân quả đó luôn luôn nó có, nhưng cái nhân nào nó ra quả là nó ăn thua, nó ăn thua cái nhân đó, nó được kéo nó mạnh nhất. Thì trồng trong vườn mình ấy, thì trồng nó có rất nhiều cỏ nó lên, có cái loại cỏ dại, có cái cây đọt nó lên, có cái cây cốt, mình chăm sóc, mình loại đi tất cả những cái cỏ dại, những cái cây đọt, mình giữ lại những cây cốt thôi. Nhưng mà không phải là cái đất nó đã có, những nhân nó đã có, mình không chăm bón đó, là nó lại lên lại. Nó vậy đó. Cho nên mình loại đi thì cái cây tốt nó lên. Nó vậy. Cho nên mình loại đi là cái chỗ mình biết nhân quả, mình biết cái gì nó tránh được cái xấu, mình biết cái gì nó làm mất cái xấu đi, mình biết như vậy mình hành. Đây đó là cái điều đó, mà mình làm nhiều điều tốt mà cái phút lâm chung cuối cùng đó, mà mình lại sân hận, mình oán, mình nuối tiếc. Nuối tiếc thì những cái hay cái tốt đó là tham, oán những cái mà mình bực bội đó là sân đó. Thì lúc bây giờ là cái sinh ra đời sau nó sinh ra cái quả không có tốt. Nên tập vật dạy mình quan trọng những cái lúc là tâm trung, quan trọng là mình còn đời sâu. Một người biết nhân quả, người Phật tử, người Phật tử có thể sắp xếp cái đời sâu của mình theo cái nhân phước đức, theo cái việc làm tốt và theo cái tâm nguyện hồi hướng của mình. Mình có thể sắp xếp cái đời sâu của mình. Đó là vậy. Không có thượng đế nào tự nhiên là tròn sướng, cũng thượng đế là tự nhiên cái bắt mình khổ hết. Mà là do chính mình, do cái trí mình nó hiểu, do cái việc làm của mình nó thiện, thì tự nhiên là mình được kết quả tốt. Cho nên vì vậy đó, mình biết rằng là cái cuộc sống này nó là cái chỗ khổ đau, và mình có những cái cách mình hiểu rõ cái nhân quả, nó từ nhân quả mà ra, thì mình bắt đầu mình sắp xếp cái nghiệp nhân tốt cho mình, thì lúc bây giờ đó nó vẫn là một cái khổ đau căn bản của già bệnh chết. Nhưng mà mỗi lần mình sinh ra, mình sinh vào những cái cảnh giới tốt, mình được hưởng những cái tốt đẹp cho mình. Mình không bị bệnh hoạn, mình không bị ngu dốt, mình không bị nghèo đói, cho nên mình được hưởng những cái phước đức của trời người. Nên Đức Phật dạy rất là cụ thể, rất là thực tế, bởi vì Đức Phật biết rằng là mình sẽ đến cái chỗ già chết và mình sẽ tái sinh. Đó. Và Đức Phật biết rằng là cái tâm thức của mình đó, nó không chịu nổi cái khổ đau, cho nên nó phải làm cái điều gì một cách là sáng suốt theo nhân quả. Vì vậy đó mà cái cuộc sống nó luôn luôn nó hiện ra theo nhân quả, cho nên không bao giờ nó thực có vĩnh viễn. Nhưng mình có thể sử dụng cái nhân quả, sử dụng cái nguyên lý nhân quả duyên khởi để mình làm cho luôn luôn nó hiện ra là một cái cảnh giới sung sướng tốt đẹp, nếu mình biết nhân quả và tin nhân quả. Đó. Cho nên Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà luôn luôn là nó tốt đến đâu, nó đẹp đến đâu mà mình còn ở trong nó thì nó vẫn có cái kết thúc. Cái kết thúc nó vẫn là cái sự đau buồn, đó là sự chết. Nhưng mà nếu mà cái người Phật tử á biết rằng là dĩ nhiên chết thì không ai thích, chết mình cũng không thích, mà dĩ nhiên người thân mình cũng không vui một chút nào, có nhiều khi còn đau khổ nữa. Thế nhưng mình biết là như vậy, nhưng mà nếu mình biết được rằng là mình tin chắc là cái đời sau của mình á nó sướng, và nó sướng hơn nữa, thì cái chết nó cũng đối với mình nó cũng không có làm một cái gì gọi là ghê gớm sợ hãi. Cho nên mình có thể gọi là từ từ nếu mà mình làm nhiều những nhân phước đức, cái tâm mình nó hướng thiện mạnh mẽ, thì những người đó chết người ta không có thấy, không có thấy một cái gì là sợ hãi lo âu, cái chết nó rất an lạc. Cho nên nó như vậy. Nhưng mà dù gì đi nữa cũng không thể nào thoát khỏi cái dạng bị chết. Và lỡ nhiều đời kiếp mà mình có sơ sẩy gì đó, tại vì sao mà có những cái sơ sẩy này, mình nhận xét thì mình biết là cái cuộc đời luôn luôn nó có. Ví dụ mình càng phước đức nhiều, đây là mình phước đức vừa vừa, mình sống một cái gia đình êm ái sung sướng, vợ chồng con cái cha mẹ đó nó hòa hợp với nhau. Nhưng phước đức càng lớn, mình sẽ trở thành là vua chúa, mình giàu có. Thì lúc bây giờ đó, nó có một cái rất là mệt mỏi của cuộc đời. Thì bởi vì cái giàu có nó, và cái quyền hành đó, nó gây ra những cái tham lam rất mạnh của người khác, tức là phiền não. Thì ra con cái có thể tranh nhau quyền hành. Mình biết vua A Dục đó là vị vua hạng nhất của Ấn Độ, nổi tiếng nhất, mà là một một Phật tử, có thể nói là mà là hộ pháp hạng nhất của đạo Phật cái thời đó. Mà vua A Dục giết hết tất cả anh em. Để lên làm vua. Ở trong cái hoàn cảnh mà vua chúa nó có nhiều cái đáng sợ lắm. Bởi vì ai cũng muốn làm vua và cũng đều sợ anh em mình nó tranh giành. Cho nên nhiều khi mà sát rồi nó sát hết. Đó. Cho nên là trong cái hoàn cảnh đó nó phát sinh ra là sát sinh, ngọc ngữ, trộm cắp, tức là cướp ngai vàng của anh là trộm cắp. Âm mưu là vọng ngữ. Cho nên trong lịch sử cứ những cái chuyện mà nó tàn nhẫn vô cùng, nó nằm ở nơi cái chỗ có phước đức nhất, ở trên nơi vua chúa thì biết là như vậy. Vì vậy khi mà cái phước đức càng nhiều sướng á, thì mình có thể bị những cái cảnh như vậy mà mình ở trong đó đôi khi không thể không làm ác, không làm ác thì giết mình. Cho nên đôi khi sát nhau, đôi khi nó mới đọa xuống địa ngục nữa. Cho nên đó là những cái chỗ sơ sẩy. Cho nên mình mà hiểu rõ vậy đó, thì mình có thể làm công đức là hồi hướng. Mình phải hồi hướng. Mình nói là nếu công đức này của con mà nhiều, ví dụ mình bố thí rất nhiều chẳng hạn, nếu công đức nhiều này thì mình nên hồi hướng đi cho tất cả chúng sinh, thì cái công đức mình nó càng rộng lớn bao la nữa. Nên pháp cộng pháp hồi hướng đạo Phật dạy cho mình đó. Rồi mình phải hồi hướng là nếu mà con cái quả báo nó ra đó, thì cho con được ở trong cái chỗ mà anh em nó hòa hợp, tất cả hòa hợp nhau, dù là những nơi quyền quy đi chăng nữa đó. Mình nếu hồi hướng như vậy, nếu mà mình lơ lơ là nó đưa vô chỗ nhiều khi là rất là mệt. Cho nên cái đời sống mà nó cứ ở trong luân hồi ấy, những cái điều đó nó đều xảy ra trong cái đời sống luân hồi này. Cho nên vì vậy là mình cứ ở trong đó thì có chừng nó sơ sẩy. Cho nên mình hiểu cái cuộc sống vậy, mình biết gieo nhân duyên, mình hồi hướng đó. Rồi mình mới nguyện rằng là gặp thiện tri thức. Rồi mình mới nguyện rằng là mình nghe lời thiện tri thức để mình nhiếp cái tâm mình nó theo cái thiện. Và mình nhớ đó, khi mà mình nghèo khổ á, thiện tri thức nói mình nghe. Khi mình giàu có vua chúa nói khó nghe lắm. Thiện tri thức mà nói không khéo mình không nghe, mà mình còn bắt vào tù nữa. Cho nên bởi vì lúc đó mình là chúa tể mà, cho nên mình biết rằng là cái tâm thức của mình nó chưa phải là thánh. Cái tâm thức đó nó là cái gốc của nó là vô minh, nó là cái lực để mình đi tái sinh nữa. Chính là cái những cái tâm thức như vậy. Cho nên vì vậy tóm lại thì trong cái đời sống này, dù là giàu sang phú quý, mà dù cho đến vua cõi trời, dù gì chăng nữa, thì cái kết thúc của nó vẫn là một sự chấm dứt. Và nếu mình không khéo thì cái tái diễn ra, tái sinh ra của nó khổ đau. Nên mình biết là như vậy. Nên cái sự chết nó có một cái điều nguy hiểm như vậy. Vì vậy khi mà mình xây dựng được cho mình một cái nhiều công đức vững chắc để nó đi vào sự chết, nó đi sang đến cái chỗ tái sinh đời sau, thì lúc đó mình không có sợ về cái sự chết của đời này, và có thể mình chết rất là an lành. Nhưng mà nó vẫn là cái sự chết, bởi vì nó có tái sinh. Cho nên cái chết của mình mà gọi là chết, đạo Phật gọi nó là chết, là bởi vì nó có tái sinh. Nó có tất cả cái có thể bị đoạn tam ác đạo, có thể bị đau khổ, có thể trong cái lúc vào trung hữu mình vương vấn quyến luyến, mình bị mắc kẹt, mắc kẹt lại trong cái cảnh mà lui không được mà tiến không được, thì nó thành ma đó. Cho nên nó, cái lúc chết nó đều có thể như vậy. Thì ra cái chết nó có nhiều cái mà nó phải sinh. Còn cái chết mà chắc chắn là không sinh nữa, cái chết đó là niết bàn. Cái chết đó nó không có đưa đến một cái có thể khổ nào hết, gọi là vô sinh. Cái chết đó là chết niết bàn. Muốn đắc được cái niết bàn đó thì cái vị nó phải có một cái trí huệ phá cái vô minh đi. Cái vô minh nó là cái lực, cái gốc của tất cả những cái nhân đi tái sinh. Cho nên cái vị nó phải có cái trí huệ phá cái vô minh nó đi, thì tất cả những cái nhân lực thiệt ác trong bao đời nó bị khô héo hết. Không có một cái lực nào nó kéo mình đi tái sinh sau khi chấm dứt cái đời sống hiện tại này. Thì lúc bây giờ đó, cái chết nó kêu là nhập niết bàn, nó kêu là viên tịch, tịch diệt đó, nhập diệt tất cả mấy cái đó. Thì như vậy nó mình biết rằng là cái niết bàn cái ý nghĩa là như vậy, và cái chết mình không dùng cái chữ chết để nói cho niết bàn nữa, mà cái chết là nói cho những cái chết rồi tái sinh tiếp. Thì kêu là chết, chết là không có tái sinh gì nữa hết, thì đó thực là trực diện niết bàn. Thì trực diện niết bàn như vậy thì nó không còn tất cả những cái khổ đau ở trong luân hồi sinh tử nữa. Và con người mình có thể thấy rằng là nghe cái lý nó vậy thấy nó có lý, nhưng mà lắm lúc mình thấy như vậy là tức là mình không còn sinh ra đời, không còn gặp ai hết, không còn liên hệ với ai nữa hết, không còn bất cứ cái gì nữa. Tại vì tất cả những cái có là có thân, có tâm, có gia đình, có bạn, có bè, có loài, có đồng loài, có thế giới của mình, có này nọ, là nó ở chỗ sinh tử. Bây giờ chấm dứt sinh tử thì chấm dứt hết thế giới, chấm dứt hết là anh em, họ hàng, bạn bè, đồng loại, chấm dứt luôn cả là người thân, người quyến gì hết, tịch diệt hết. Nên như vậy Đức Phật biết rằng là cái giải thoát này mình mà muốn nhận chân ra không phải chuyện dễ, mà mình mà muốn là mình có cái ý hướng hướng đến nó cũng phải chuyện dễ. Không có ai mà có thể gọi là thấy được là nó có một cái gì cho mình thích, thích niết bàn hết. Mình cảm thấy nó hư vô. Cho nên vì vậy cái người mà muốn tu tập cái giải thoát này á, cái người đó phải nghe cái pháp khổ đế. Rồi cái người nó thấy cái khổ thì cái người nó mới nhận rõ ra được là nó là điều là giả dối vô minh. Cho nên cái niết bàn nó chấm dứt cái giả dối vô minh nó đi, thì nó không có tất cả những cái giả dối vô minh đó gọi là niết bàn. Bây giờ mình có thể lấy thí dụ như mình nằm mơ, ở trong giấc mơ như vậy á, thì mình thấy tất cả cảnh sướng như cảnh khổ, nhưng mà nó đều không có thật. Và cái lực của nó là cái lực mê muội, tức là mình chìm đắm ở trong cái ngủ đó, và nó phát sinh ra những cái hình ảnh là giấc mơ đó. Bây giờ khi mà mình tỉnh dần, mình sáng ra, tức là những cái lực mê muội ngủ đó đó nó tan đi, thì tất cả những cái gì của giấc mơ nó không còn nữa. Thì lúc bây giờ nó còn lại cái gì? Còn lại sự thức tỉnh giác ngộ. Nhưng mà giờ mình có thể nghĩ là thức tỉnh trong giấc mơ nó có người, có ta, nó có tình cảm, nó có thương ghét, vui buồn, nó có nhiều cái khổ, nhiều cái sướng. Bây giờ tỉnh dậy nó có cái gì? Thì giờ đạo Phật nói khi mình tỉnh dậy giác ngộ, mình có niết bàn thoát hết khổ. Thoát hết khổ, ai là người thoát khổ? Bắt đầu có nhiều vấn đề. Những vấn đề đó mình phải nghe pháp mới được thay lại. Cho nên đó là cái điều mà Đức Phật biết là cái pháp đó nó khó để cho người ta hiểu. Cho nên Đức Phật chỉ thuyết cho những cái bậc có trí huệ, những bậc có giác ngộ trở thành đệ tử Phật làm tam bảo. Rồi Đức Phật bắt đầu có tam bảo Phật, pháp và tăng. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp cho chúng sinh. Đức Phật thuyết cái pháp nhân quả luân hồi, đem lại cái sự an lạc sung sướng ở trong luân hồi, nhưng mà không có thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Rồi cái người nào có duyên đó, người đó thấy được cái khổ của luân hồi, người đó mới đón nhận cái pháp giải thoát niết bàn của Đức Phật. Ở đây nó như vậy. Rồi Đức Phật sẽ thuyết cho người đó cái pháp đó. Thì đó là mình nói tất cả những cái ý nghĩa pháp của Phật về sinh tử, về niết bàn. qua cái pháp giải thoát cá nhân. Đạo Phật có, Đức Phật thuyết có hai con đường, hai cái pháp. Một cái pháp giải thoát cá nhân nên được kêu là tiểu thừa, gọi là thanh văn thừa hay là bích chi phật thừa hay là duyên giác thừa. Đó là cái con đường giải thoát niết bàn cho cá nhân. Con đường thứ hai, cái pháp thứ hai là đại thừa, là không ở trong niết bàn mà ở trong chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Đó là đại thừa, Bồ Tát đạo đại thừa hay là phật thừa. Cho nên như vậy đó là pháp Phật có hai pháp như vậy. Cái pháp đại thừa đó thì tất cả Phật và Bồ Tát đó không có trụ ở trong niết bàn mà tiếp tục không bỏ chúng sinh, theo chúng sinh để khai mở cho chúng sinh, làm những cái công đức ở đó để giúp chúng sinh rồi cứu độ chúng sinh. Cho nên ba vô số kiếp của Phật Thích Ca đó là thực hành cái Bồ Tát đạo, cho đến khi mà cái Bồ Tát đạo đó, công đức nó đầy đủ mới sinh lên trời Đấu Suất, rồi từ trời Đấu Suất nó mới sinh xuống nhân gian này. Sinh lên trời là thuyết pháp cho cõi trời, tại công đức quá nhiều và thuyết pháp cho cõi trời đó, rồi mới sinh xuống nhân gian, thì ở trên cõi trời các vị đó mới đi theo cũng sinh xuống. Thì có vị cõi trời sinh là vương tử, có vị sinh là ăn mày, có vị sinh là nam, có vị sinh là nữ. Đó, rồi mới là được Đức Phật thuyết cái pháp của thanh văn cũng như là pháp đại thừa đó mà giác ngộ ở ngay trong cái đời sống con người này, trở thành các đệ tử của Phật từ tỳ khu đi cho đến U Bà Tắc, U Bà Di á. Nó mới thành lập cái tam bảo ở trong thế gian này như là một cái con thuyền ở trong cái biển khổ để cứu vớt chúng sinh có duyên. Thì chúng ta là những người có duyên cho nên trở thành là đệ tử Phật tại gia xuất gia. Thì chính vì vậy là cái pháp cứu độ chúng sinh thành Phật đó nó thuộc về đại thừa. Thì bây giờ đó là mình nghe hỏi này, thì cuối cùng cái đời cuối cùng của Phật Thích Ca thành Phật rồi, Phật Thích Ca nhập niết bàn. Vậy thì Phật Thích Ca vào niết bàn không dính líu với chúng sinh nữa, tức là Phật Thích Ca không có hành Bồ Tát đạo nữa. Phật Thích Ca theo cái tiểu thừa thành văn đạo hay sao? Cho nên là như vậy. Nhưng mà mình biết là hiện thân xuống theo nghiệp của con người trước sau gì nó có sinh là phải có tử. Đức Phật cứu độ chúng sinh thuyết pháp thì cái thế giới con người nó thích hợp nhất để thuyết pháp và để tu tập. Cho nên là nó thích hợp nhất để chứng cái Phật quả, cái thánh quả. Cho nên tất cả ở cõi trời trí huệ vô cùng, nhưng mà khi muốn chứng quả đó đều sinh xuống, sinh xuống cái cõi người. Thì sinh xuống cõi người đó thì lấy nghiệp của con người có sinh thì có tử. Cho nên Phật Thích Ca sẽ đến lúc tử. Nhưng mà cái tử Phật Thích Ca nó không phải là cái tử rồi tái sinh. Cho nên cái tử Phật Thích Ca là cái tử của Thánh A-la-hán, là nhập niết bàn. Bây giờ cái pháp của Đại Thừa nó có cái khó hiểu khúc mắc lắm. Thì mình cứ nói rằng là Phật Thích Ca nhập niết bàn vậy là bỏ chúng sinh. Thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca mới nói là có, lấy thí dụ ông trưởng giả, ông thấy con cái ông giật rồi nó cứ ỉ là có ông, nó không nghe. Ông mới biết là nó sẽ có một những cái tai biến, có những cái khổ đau, cái bệnh tật, bệnh hoạn, nhưng mà nói con cái không chịu nghe hết. Cho nên ông mới nói giả tử cũng đi, ông bảo thôi ta đi. Ông đi rồi ông nhắn tin về là ông mất rồi. Thì lúc bây giờ khi mà những cái tai ương hoạn nạn bệnh tật nó đến thì những cái người con nó khổ quá, nó mới nhớ là ngày xưa nay cha dạy ấy, cha dạy là cha để lại những cái phương thuốc, những cái cách thức để nó bây giờ nó mở ra nó coi, và những người con mới áp dụng thực hành. Cho nên Đức Phật nói cái thí dụ vậy ấy, là cái nhập niết bàn của Đức Phật là nhập sở bộ. Đức Phật vẫn tiếp tục xuất hiện ở trong cái cõi đời này Phật Thích Ca để độ chúng sinh không cùng tận. Đó là cái Bồ Tát hành, Bồ Tát nguyện. Đã là Đức Phật thì phải chứng niết bàn giải thoát. Cho nên Đức Phật hiện ra cái nhập niết bàn là để cho tất cả chư thiên và các đệ tử thánh của Đức Phật thấy rõ là Đức Phật chứng niết bàn. Còn cái mặt nguyện, mặt hành của Đức Phật đó, là tiếp tục cứu độ chúng sinh đó, thì chỉ có ở trong Pháp Đại Thừa đó mới hiểu, mới biết cái điều đó. Cái điều khi mình nghe Pháp đó, ví dụ mình có nghe một sư nào bên Nam Tông Tiểu Thừa nói thì mình sẽ thấy cái nghĩa khác, bên Tiểu Thừa nó không có thấy cái mặt nghĩa của Đại Thừa. Cho nên chính vì vậy là Đức Phật Thích Ca là hành cái nguyện độ chúng sinh không cùng tận. Cho nên đến đúng cái lúc nào độ một số chúng sinh nào đó, tức là ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên có thể chứng thánh. Còn cái mà nhiếp độ của Phật Thích Ca đó là không cùng tận chúng sinh. Nhưng mà có một cái chúng sinh hiểu biết trí huệ có thể chứng thánh, thì lúc đó cái ngài Thích Ca đó hiện ra cái thân Phật làm thầy của các bậc thánh, khai mở cho các bậc thánh nó nhập niết bàn, trở thành tăng bảo để trợ giúp cho tăng bảo có mặt trong thế gian này lợi ích chúng sinh. Xong rồi cái vị Thích Ca Mâu Ni Phật nó hiện thân Phật xong xuôi rồi, thấy việc làm đã xong rồi, bèn hiện ra cái nhập niết bàn. Nhưng mà vì nó hiện ra để cho chúng sinh thấy đó đúng là vị Phật. Phật đến cuối đời Phật thì Phật chứng giải thoát, cho nên Phật phải nhập niết bàn, Phật không có tái sinh ra nữa. Cho nên cái vị Thích Ca Mâu Ni đó thật ra là tiếp tục độ những cái chúng sinh khác mà chưa có được độ, như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên. Cho nên là ứng hiện ra các cái phương khác, quốc độ khác, các chúng sinh khác, đó là Bồ Tát hành, Bồ Tát nguyện. Cho nên cái vị Thích Ca Mâu Ni đó là một đại Bồ Tát hành cái Bồ Tát nguyện, Bồ Tát hành. Khi nào cần phải thành Phật thì hiện ra cái thân thành Phật. Khi nào cần phải hiện thân của Thanh Văn Duyên Giác thì hiện ra thân của Thanh Văn Duyên Giác cho chúng sinh. Cho đến là cần hiện ra thân đồng nam đồng nữ là hiện ra thân đồng nam đồng nữ thuyết pháp cho chúng sinh. Cho nên đó là một cái Bồ Tát Phật Thừa. Bồ Tát Phật Thừa có thể hiện làm Phật, hiện làm Bồ Tát, hiện là người phàm, hiện là quỷ thần để cứu độ tất cả chúng sinh mọi loài. Nên như vậy thì cái niết bàn của Đại Thừa đó là một cái niết bàn mà luôn luôn không có chấm dứt, luôn luôn. Nếu chúng sinh không chấm dứt thì cái hoạt động đó, của Bồ Tát đó, cứu độ không chấm dứt. Cho nên Bồ Tát không trôi ở trong niết bàn mà Bồ Tát không chấm dứt cái độ sinh ở trong pháp giới chúng sinh mà không có bị chìm đắm ở trong đó. Cho nên mới nói Bồ Tát không trôi niết bàn cũng không trôi trong sinh tử. Bồ Tát vào sinh tử không phải là vì tham ái của vô minh mà vì đại nguyện độ sinh. Cho nên Bồ Tát là không trụ niết bàn, không trụ sinh tử. Đại Thừa mới kêu cái niết bàn, cái đó mới đúng là niết bàn, gọi là vô trụ niết bàn. Đó là niết bàn Phật Bồ Tát. Còn niết bàn mà nhập niết bàn rồi không dính gì hết đến cái chúng sinh luân hồi sinh tử á, và chỉ có một mình á hưởng cái niết bàn đó, thì niết bàn đó là niết bàn của Tiểu Thừa, của Thanh Văn Duyên Giác. Cho nên người mới biết là có một cái nghĩa niết bàn của cái đại thừa Phật giáo. Cái niết bàn là nghĩa là không trụ, niết bàn không trụ sinh tử. Bồ Tát không có là bậc thánh chấm dứt sinh tử, Bồ Tát cũng không phải là phàm phu bị trói buộc trong sinh tử. Ở đây Bồ Tát rất là lạ lùng, mà lý do Bồ Tát dùng tất cả cái trí giác, cái sự giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Cho nên Phật Thích Ca hiện ra thành cái thân Phật rồi giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, độ chúng sinh xong nhập niết bàn. Cái đó đối với pháp đại thừa mình ấy, thì Phật Thích Ca nó chỉ là hóa thân Phật. Báo thân Phật Thích Ca có tự độ riêng, và pháp thân Phật Thích Ca tức là chân lý đó là không bao giờ chấm dứt. Cho nên đó là cái niềm tin của những người Phật tử theo đại thừa. Mà Phật thì có vô lượng Phật, mình ấy là một chúng sinh, là một cái đối tượng để cho vô lượng Phật, vô lượng Bồ Tát cứu độ. Nên vì vậy khi mà mình quy Phật của đại thừa là mình quy tất cả mười phương Phật, tại vì Phật nào cũng coi mình như con hết để cứu độ, không phải gì riêng Phật Thích Ca. Cho nên Phật có một cái đồng tâm ở chỗ đó, bởi vì tất cả Phật đều chứng chân lý như nhau. Cái sự cứu độ này thì mình biết được đó là bởi vì mình chúng sinh nhiều không cùng tận, cho nên cái sự cứu độ cũng không cùng tận. Vì vậy mà Phật có mặt ngoài, có mặt dưới hình thức này hình thức kia, thì cái cứu độ đó thực ra nó nói là một tác hành, thành cái con đường là cứu độ chúng sinh. Cho nên khi mà Bồ Tát mà hiện ra cái thân Phật thì Bồ Tát sẽ hiện ra cái nhập niết bàn. Còn nếu Bồ Tát hiện ra cái thân của Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ sinh tử cùng với chúng sinh. Tức là khi mà Bồ Tát nói bây giờ thôi, ta đến lúc ta ra đi, ta không còn duyên ở đời này nữa, ta đi, thì mọi người sẽ ở Bồ Tát đi đâu? Bồ Tát là các người đi đâu ta đi theo đó. Chúng sinh là sao? Chúng sinh vậy. Ngài Duy Ma Cật mới nói Bồ Tát cùng với chúng sinh đồng tử. Nếu chúng sinh thì Bồ Tát sinh, chúng sinh tử thì Bồ Tát tử, Bồ Tát đi theo chúng sinh như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì do vô minh ái trói buộc mà bị sinh tử, Bồ Tát thì do nguyện cứu độ chúng sinh, tự tại ở trong sinh tử mà đi bằng sinh tử cứu độ. Cho nên nó khác nhau một kiểu đó. Thì đó là mình nghe qua về cái ý nghĩa rất là được qua về cái ý nghĩa rất là tử. Mình cũng chưa nghe sâu về cái tử, tử sinh á. Nhưng mà mấy bữa thì có nhắc cái nhân quả của mình, cái việc của mình. Và mình cũng hiểu phần nào cái ý nghĩa niết bàn. Ý nghĩa niết bàn là chấm dứt cái tái sinh. Và rồi ở đại thừa đó thì cái niết bàn của đại thừa đó là Bồ Tát không trụ sinh tử và không trụ niết bàn. Ở trong sinh tử nó cũng không dính vào sinh tử. Cái trí hội đó kêu là vô trụ niết bàn. Như vậy nên cái năng lực của một vị Bồ Tát nó niết hết chúng sinh, nó bao la không cùng, không bao giờ có khổ đau, ở sát với chúng sinh mà không bao giờ có khổ đau, tại vì luôn luôn ở sát và luôn luôn trí huệ. Cho nên chính vì vậy mà cái niết bàn nó nằm ngay trong sinh tử đó, sinh tử không có lìa ngoài niết bàn. Đó là những cái lý, những cái chân lý rất cao ở trong Phật giáo đại thừa. Mà người Phật tử mình từ từ có duyên nghe pháp thì mình cũng sẽ thế nào cũng nghe tới phần nào. Ai đi đọc Phật. Nguyện ở đây.